Dựa vào đâu này mà những nhà lãnh đạo Do Thái giáo biết được nơi sinh của Đấng Kitô đó, mà đứng lên biết nơi sinh, tức là biết Bethlehem đó, là nơi sinh của vị vua mới người Do Thái, dựa vào đâu ạ? Thế thì vâng, thế câu này dành cho người nào chưa được nói, bởi dễ quá, em bạn có sẵn sàng không? Rồi vâng, mời bạn.
Dạ thưa cha, đơn giản là dựa vào sách Ngôn Sứ.
Hay lắm.
Chính xác là Ngôn Sứ Mika.
Bạn có cái câu đó không? Có cái câu bạn đọc lên coi.
Dạ có, trong câu 6.
Hay đó.
Phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời.
Vâng, đấy, thế thì cái Ngôn Sứ Mika đã có nói câu đấy, và người Do Thái họ cũng tin vào lời của ngôn sứ đấy, thành ra những cái ông mà có học đang ở chung với nhà vua đó đấy, thì nhà vua mà hỏi mấy ông là vậy chứ sao nghe nói có ông vua mà nếu vua sinh ra thì sinh ra ở đâu đấy, mấy ông này cũng hỏi đến ông, bởi vì mấy ông chiêm tinh đến hỏi là sinh ra ở đâu, thì ông Herodes bây giờ phải đi hỏi mấy ông giỏi này đấy, thì họ nói là sinh ra ở đâu, thì họ đọc và tiên tri Mika và họ khám phá đó là ở đâu anh chị em, Bethlehem ở đấy, mà Bethlehem rất gần với Jerusalem đấy, nơi cái ông Herodes này đang ở đấy, thành ra ở đây. Vâng, thế được rồi, đấy rồi thôi ra đi câu số 7 anh chị em. Câu số 7, anh chị em có để ý cái chữ mà bé bé nằm kẹt ở giữa đó, nhưng mà chữ đó là quan trọng lắm, đó là tại sao khi trông thấy ngôi sao họ lại mừng rỡ vô cùng, hết sức vui, họ hết sức vui khi họ thấy ngôi sao. Nếu mà khi tại sao trông thấy ngôi sao như thế, có lúc là ngôi sao biến mất, anh chị em có đồng ý không? Có phải không? Mặc dù ở đây đâu có chỗ nào nói ngôi sao biến mất đâu, đúng không nào? Thứ nhất là anh chị em thấy ngôi sao là dẫn đường đó, ngôi sao dẫn đường, chỗ nào câu nào nói dẫn đường nhỉ? Vâng, có nào nói dẫn đường không? Không có chỗ nào dẫn đường đâu, nhưng mà cái câu là chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông đấy, nên chúng tôi đến bái lại. Rồi có chỗ nào dẫn đường không ạ? Anh chị em có thấy chỗ nào có một chỗ dẫn đường, có thấy chưa ạ? Đấy, cặn kẽ rồi đấy, rồi tìm
câu số 9.
Bây giờ ngôi sao họ đã thấy là câu số 9, đồng ý chưa ạ? Ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Mà tôi nói liền kẻo sợ tôi quên, anh chị em có nhìn thấy câu số 11 có cái gì đặc biệt không? Câu 11 có một chữ đặc biệt không? Chữ gì á? Câu 11 á, chữ gì? Nhà, họ vào nhà. Anh chị thấy không nào? Có người nói là ô, lúc trước hồi xưa chú Su sinh ra ở hang, rồi giờ kiếm nhà rồi. Nhưng mà nếu mà theo cái điều mình học lần trước thì dễ hơn, cũng phải không? Thế bây giờ Đức Giêsu trước thì cũng ở trong nhà với chuồng bò. Bây giờ thì có một cái chỗ tử tế hơn. Đấy, thế thôi bây giờ tôi trở lại. Đó là nhà, anh chị em thấy cái câu này về khoa học là rất khó hiểu nè. Bây giờ ngôi sao họ thấy lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở. Trước đây ngôi sao này đã dẫn đường cho họ đến đâu? Đến Jerusalem nhé. Đến Jerusalem. Rồi bây giờ cái ngôi sao dẫn họ đi từ Jerusalem đến đâu? Đến Bethlehem ạ. Nhưng mà các anh em nhớ ngắn lắm. Và ngôi sao mà dẫn đường như thế thì cái ông Herodes không nhìn, không biết hết á. Bởi vì nếu mà cái ngôi sao này nó sáng mà ông này thấy thì ông Herodes không phải thấy, chả lẽ mắt ông ấy kém à. Anh chị em hiểu không? Đấy, thành ra màn rất là gần. Đối với trên trời mà có mấy cây số thì chuyện đó là chuyện đâu có xa gì. Đấy, thì để cho anh chị em hiểu, nếu mà hiểu theo cái nghĩa mà khoa học á là sẽ có nhiều vấn đề đấy. Đấy, thế thì đấy, thì bây giờ họ trông thấy ngôi sao à, đấy, để dẫn họ đến tận nơi hài nhi ở. Anh chị bảo anh này khó rồi nha, cái ngôi sao ở trên trời như thế nó phải có cái đuôi, nó mới chỉ đến sát nhà thôi, thì cũng như chỉ đến nhà 171 chẳng hạn, ngừng lại khó đấy. Đấy à, rồi à, lại dẫn đường cho họ đến tận ngôi sao, à, thấy ngôi sao rồi mới ở, rồi mới dừng lại chứ, à, hay vậy chứ, ngôi sao đi được không ơi, đi rồi dừng nữa, à, vừa đi vừa dẫn trước rồi chỉ đường rồi dừng lại, à, hay lắm đấy, thế đấy mà dừng lại như vậy là phải là có cái đuôi đấy, giờ ông nào thì mới chỉ đúng nhà đấy chứ, trời ơi, chứ ở trên cao về sao chỉ nhà, anh nhìn thấy sao kìa, ở trên trời anh nhìn thấy sao mà nó chỉ nhà được đấy, thành ra. Nhưng mà câu số 10 là đẹp lắm, tôi hỏi câu số 10, trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Câu hỏi đấy, câu hỏi tôi hỏi là tại sao họ thấy ngôi sao họ lại mừng rỡ. Câu này là dễ quá mà nó cũng dễ thương, có ai trả lời. Vâng,
con nghĩ là những nhà chiêm tinh này họ đi trong nhiều ngày thì ban ngày thì họ sẽ không nhìn thấy ngôi sao, còn mặc dù là ngôi sao cỏ đó nhưng mà họ không nhìn thấy, thành ra là khi mà họ nhìn thấy á thì họ rất là vui.
Vâng, họ nhìn thấy họ vui. Tôi đang hỏi, vâng, tôi cảm ơn, cũng hay lắm. Tôi vẫn hỏi thêm là tại sao lại nhìn thấy ngôi sao thì lại vui thế?
Thưa cha, theo con nghĩ thì họ đã mất phương hướng rồi, nên khi mà gặp lại ngôi sao thì họ lại bắt gặp là tìm gặp lại được phương hướng nên họ mừng.
À vâng, cũng được đấy, mà vẫn chưa tới cái chỗ mà tôi muốn đấy. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là họ đã tìm được thấy đức vua của vua thật sự của dân Do Thái rồi.
Vâng, mà anh đã nói cái kết đúng mà anh chưa nói cái vòng, có cái vòng đến cái kết đấy.
Thưa cha, con nghĩ họ mừng rỡ là vì họ nghĩ là đã đến đúng chỗ rồi.
Vâng, ta đang hỏi câu này, đấy là đâu ạ? Tại sao khi trông thấy ngôi sao họ lại mừng rỡ vô cùng? Nếu phải nguyên cái câu là như vậy, tại sao khi trông thấy ngôi sao thì lại mừng rỡ? Đấy, đừng quên cái câu trên nữa. Vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ thì ba cái ông chiêm tinh này đi theo ngôi sao dẫn đường đến Jerusalem thì ngôi sao biến mất. Ông mới vô, ông mới hỏi ông vua Herode, mà chính vua Herode cũng không biết. Thành tự khi mà ra khỏi cái chỗ mà ông vua Herode rồi họ thấy cái ngôi sao dẫn đường tiếp tục thì họ vui mừng ạ.
Mà tại sao vui mừng ấy nhỉ? Ủa?
Họ lại đi theo cái sự hướng dẫn của ngôi sao tiếp tục mà.
Tại sao? Vâng, tôi cho người khác ạ. Vâng, vẫn những câu hỏi dễ ghê, nhưng mà sao? Ủa sao nhiều người trả lời quá à? Vâng.
Dạ thưa cha, theo con đó thì con thấy rằng là ở cái câu 2 á, tức là ba vị chiêm tinh này đã thấy từ bên phương đông, xong đến khi mới mất đi thì vua hỏi vua Herode, mà họ mừng là vì thứ nhất là họ tin là cái ngôi sao đó là một vị vua, rồi đến khi mà gặp hài nhi thì họ lại thấy ngôi sao ở phương đông dẫn đường họ nữa, thì họ tin là cái điều mà họ nghĩ là cái điều họ tin là đã chắc chắn là đúng, và đã bị coi như có lúc không thấy mà bây giờ lại thấy thì người ta vui mừng.
Vâng, chị, câu trả lời của chị rất là khá là phức tạp ấy, mà câu chuyện nó đơn giản chứ đâu có gì phức tạp dữ vậy ta.
Con nghĩ là ngôi sao là giống như họ tin là đại diện cho một vị vua, chị, thì khi chị thấy được ngôi sao là thấy ông vua vậy.
Thấy sao là thấy
tức
vua,
là cái niềm hy vọng của họ tin vào ông vua là vẫn còn và ngôi sao vẫn ở đó, vẫn hướng dẫn họ.
Vâng, cảm ơn. Ai nữa không? Ai câu dễ mà sao, ủa sao câu nói dễ mà cái ghê gớm mà sao vẫn chưa ra ta? À dạ, vâng, vị ở trong góc ấy. Anh Năn, vâng, anh nói tên của anh cái cho mọi người nghe tên ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con tên là Minh Đức.
Ồ, tên quá đẹp.
Cái câu cha hỏi thì theo con nghĩ là họ mừng vì họ không đi lạc, họ xác định được cái vị trí đó cho nên họ không đi lạc được, cho nên họ mừng.
Vâng, không đi lạc, mà tại sao không đi lạc thì lại mừng ạ?
À, vì họ tin chắc đó là ngôi sao vua, mà khi mà bị tới Jerusalem mất đi á, thì là họ lại bị mất phương hướng.
Mất phương hướng rồi.
Dạ, khi mà tìm được thì họ rất là mừng.
Tìm được thì tức là họ vui, bởi vì vâng. Thôi người cuối cùng đi coi. Câu dễ, mời chị Hòa coi.
Dạ thưa, con nghĩ ngôi sao thì chỉ đường, cho nên là biết đường để đi.
Đi đâu?
Thì đi đến cái nơi đang muốn. Con cảm ơn.
Ồ hay thiệt. Thôi người cuối cùng đi. Rồi cuối cùng bà bên này không có bà nếu bà bị bệnh.
Thưa cha, theo con nghĩ thì cái ngôi sao này là rất vui mừng, tại vì suốt cuộc hành trình cách người chiêm tinh này đi tới nơi, nghĩa là tới đây chắc là tới cái mục đích rồi, thành ra mình sẽ gặp Chúa, thành ra rất là mừng gặp gỡ. Con nghĩ là đây là một cái cuộc hành trình rất là dài, nhưng tới đây là họ biết là ngôi sao chỉ đường, đây sẽ kết quả tốt đẹp, sẽ gặp Chúa.
Cái câu này là câu tốt nhất từ nãy giờ. Vâng, mời chị. Chị có muốn thêm tí gì không? Có thêm gì không? Không, không thêm nữa. Vâng, anh còn nói thêm nè.
Thưa cha, như nãy con nói là họ đã tìm thấy được Minh Vương đã đem lại bình an lạc cho chúng ta.
Dạ vâng, đúng thế ạ. Nhưng mà thật ra câu hỏi tôi tưởng dễ, tức là cụ thể thế này. Tức là, đây là anh chị em thấy lý luận nó đơn giản thôi. Họ tin rằng cái ngôi sao lạ này là giúp cho họ thấy được vị vua, đúng không nào? Họ đã được cái ngôi đấy, như nhiều người nói, dẫn đường đi từ quê của họ đến tận Jerusalem, rồi bỗng nhiên biến mất, rồi trời biến mất là như em thua rồi đó. Bây giờ cái ngôi sao khi xuất hiện lại và ngôi sao lại tiếp tục dẫn đường họ, thì họ vui, bởi vì họ biết rằng rồi thì mình cũng sẽ gặp được vị vua ấy, cái ngôi sao này sẽ dẫn mình đến chỗ ấy, mà thực sự thì đã dẫn chỗ ấy. Họ vui lắm, bởi vì họ vẫn cái niềm tin nha. Lúc ấy tôi nói là họ thấy gì, họ tin gì, họ thấy ngôi sao, họ tin là ngôi sao này không phải là vua đâu, dĩ nhiên ngôi sao là ngôi sao thôi chứ vua gì, nhưng mà ngôi sao này chỉ đường cho họ đến gặp đấng mà họ đang đi tìm, mà họ tin đấng ấy là gì, là vua, đấng ấy mới là vua chứ ngôi sao không phải là vua. Đấng ấy là vua dân Do Thái mà họ đang đi tìm. Thành ra họ thấy ngôi sao thì họ vui lắm. Tôi sẽ trả lời ngắn thì tôi sẽ là khi họ thấy ngôi sao họ vui, vì họ biết chắc rằng rồi mình sẽ gặp thôi. Đồng ý, chỉ có vậy thôi. Rồi mình sẽ gặp thôi. Kể với ánh sáng này thì thế nào mình cũng gặp. Và họ vui, chứ có gì nữa đâu. Bởi vì đấy là ước mơ của họ. Thế nhưng anh chị lại hỏi tôi, mà tại sao vui? Vì ước mơ của họ, ước mơ của họ là đến đi tìm được vị vua mới sinh và gặp. Bây giờ ngôi sao lại bắt đầu dẫn đường thì họ tin rằng rồi thì gặp thôi. Vâng, cảm ơn anh chị em. Đấy, thế thì câu hỏi rồi, tại sao câu hỏi này dễ, rất khó, dễ mà câu này hơi buồn cười mà cũng hay. Đấy, cái gì chị, sao nhũn não chị này, chị nói chị suy nghĩ câu này nhũn não mà lại trả lời sai. Thế nên bởi vì não nó nhũn rồi đâu đúng được nữa, để ông trả nhũn não rồi đầu óc lung tung quá. Đấy, tại sao Thánh Matthew lại nói rằng khi họ đến thì họ gặp thấy ai, gặp thấy ai vậy, gặp thấy Đức Mẹ và ai, hài nhi? Cái anh chị em hỏi, ủa sao Thánh Giuse đâu rồi ta, giống như hang đá mình giờ cất Thánh Giuse đi vậy đó. Anh chị sao thiếu quá vậy, tại sao Thánh Matthew không nhắc đến Thánh Giuse ở câu 11? Nhũ não trả lời coi, nhũ não nó không phải ra được cái gì chút đỉnh nhá. Nhũ não chị nói, ủa trời ơi, cái này đúng là nhũ não thiệt rồi. Tức là hỏi xem là tại sao Thánh Matthew trong câu 11 lại không nhắc đến Thánh Giuse mà nói mấy vị này đến nơi sẽ thấy có Đức Mẹ chứ hài nhi à? Rồi
thưa cha, con nghĩ thì chắc là họ muốn đề cao Đức Mẹ hơn.
Hay đó, dạ. Cũng hay. Đạo đức, tức là họ là ai vậy ta? Những người đạo đức viết cái chuyện này nên đề cao Đức Mẹ. Vâng, cảm ơn chị, cũng hay hay đấy. Vẫn có ai câu trả lời khác không ạ? Những người chưa bao giờ được nói. Vậy những tư tưởng ngộ nghĩnh, cực kỳ hết sức ngộ nghĩnh thì tự nhiên nó mới vui ra được.
Thưa cha, con nghĩ là Thánh Giuse đi tìm thức ăn bồi dưỡng cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ có sữa cho Đức Giêsu bú.
Dạ thưa cha, theo con á, thì là đối tượng mà Thánh Matthew viết á, là cho người Do Thái, mà người Do Thái thì họ có cái quan niệm họ coi thường phụ nữ và trẻ em. Thì ở đây Thánh Matthew mới muốn đề cao người phụ nữ và đề cao Đức Mẹ và Chúa Giêsu.
Vâng, cảm ơn. Chắc chưa được đâu ạ. Vâng, không có ạ.
Thưa cha, con nghĩ là ba vị vua này mục đích của họ là đi tìm hài nhi mới sinh ra. Vị vua mà họ đã được biết đến thì con nghĩ là ở đây là nhấn mạnh cho ta thấy là cái mục đích là ba người này đi tìm hài nhi vào gặp, và kế đó là cho ta thấy nữa là người mà sanh ra hài nhi làm vua sau này là mẹ Maria.
Tức là như cũng hơi khá hơn đấy, vâng. Có khá hơn đấy, vâng.
Thưa cha, con nghĩ là
ba vị chim tinh thì đi tìm Hài Nhi, nhưng mà nếu mà nói về cái hình ảnh thì Hài Nhi không lẽ nằm một mình, thì phải nằm trong lòng Đức Mẹ chứ. Còn Thánh Giuse thì chắc có lẽ là vai phụ hơn hay sao? Không
vai
rõ.
Phụ hơn. Thánh Giuse là vai phụ, người thì vai phụ, người ra ngoài, người đi kiếm đồ ăn. Đúng là phụ thiệt á. Rồi. Có ai có tư tưởng gì cao siêu hơn không ta?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là ba vị này lên thì thấy mẹ ẵm Chúa Giêsu, thì biết Chúa Giêsu là vua và cái người ẵm là mẹ, nên không có quan tâm tới cái chuyện khác nữa, nên không có đề cập đó.
Vâng. Vâng, thôi hai người nữa thôi. Rồi rồi, em này em giơ tay có vẻ mạnh mẽ quá.
Thưa cha, nói vậy chứ con cũng không biết chắc cho lắm. Nhưng mà theo con nghĩ là con để ý trong Kinh Thánh là vai trò của ông Thánh Giuse không có cao cả bằng Đức Mẹ. Tại vì Đức Mẹ là người mẹ sinh ra Chúa Giêsu mà, cho nên là mẹ ruột của Chúa Giêsu. Cho nên
còn sao, còn ông kia thì sao?
Còn ông Thánh Giuse thì chỉ biết là cha nuôi thôi, chứ cha,
nuôi thôi.
Cha ruột của Chúa Giêsu là cha ruột của Chúa Giêsu là chính là Thiên Chúa, là Đức Chúa Cha ngôi thứ nhất.
Rồi còn ai nói thêm ý nữa đó không? Không thêm là kết thúc đó nha. Thôi người cuối cùng rồi, xem chị Trác có tư tưởng gì không?
Vâng. Theo con là Thánh Giuse đã nhận ra mầu nhiệm nhập thể của Giêsu là quá lớn so với sự bất xứng của mình, vì thế ngài muốn lui lại phía sau. Và tuy rằng ngài có mặt nhưng là một sự hiện diện kín đáo trong thinh lặng, trong thầm lặng.
Vâng, tức là ở đây thì đang hỏi là tại sao cái người viết mà này là Thánh Matthew đi, thì Thánh Matthew lại sao lại vô để theo là họ vào nhà thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria mà không nói đến Thánh Giuse? Thì tôi ưng cái câu trả lời của em này, và em mới trả lời là Đức Maria là mẹ ruột và vai trò Thánh Giuse là yếu hơn đấy. Ở đây như anh chị em biết là Đức Maria mang thai là quyền năng của Chúa Thánh Thần ấy, và ông Giuse thì là người cha nuôi đó, mà anh chị em đọc phía trước cái chương 1 đó đã thấy như vậy đấy, hoàn toàn như thế. Và chính vì thế nên đối với người viết này một lần nữa lại cho thấy cái vai trò quan trọng hơn của Đức Mẹ, và chỉ cần vai trò của Đức Mẹ đối với vị này là đủ rồi, bởi vì Đức Mẹ sinh với quyền năng Thánh Thần là đủ. Thành ra Thánh Giuse ở đây có vẻ vì, có lẽ là vì như thế, là vì thế mà không được nhắc đến.